Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Lời Chúa ngày Chủ nhật do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Thiên Chúa không phải là Thiên Chúa của kẻ trên, mà là của kẻ sâu.
Hãy hiến dâng Thiên Chúa lời ca ngợi và làm trọn điều khấn hư cùng Đấng tối cao.
Thiên Chúa không phải là Thiên Chúa của kẻ trên, mà là của kẻ sâu.
Trích Phúc Âm theo Thánh Luca, chương 20, câu 27 và 34 đến 38. Có mấy người thuộc nhóm Sa Đốc đến gặp Chúa Giêsu. Nhóm này chủ trương không có sự sống lại. Chúa Giêsu đáp: Con cái đời này cưới vợ lấy chồng, chứ những ai được xét là đáng hưởng phúc đời sau và sống lại từ cõi chết thì không cưới vợ cũng chẳng lấy chồng. Quả thật, họ không thể chết nữa. Vì được ngang hàng với các thiên thần, họ là con cái Thiên Chúa vì là con cái sự sống lại. Còn về vấn đề kẻ chết trỗi dậy, thì chính ông Môi-se cũng đã cho thấy trong đoạn văn nói về bụi gai, khi ông gọi Đức Chúa là Thiên Chúa của tổ phụ Abraham, Thiên Chúa của tổ phụ Isaac và Thiên Chúa của tổ phụ Jacob. Mà người không phải là Thiên Chúa của kẻ chết, nhưng là Thiên Chúa của kẻ sống, vì đối với người, tất cả đều đang sống. Quý vị và các bạn thân mến! Các bài đọc trong phụng vụ Lời Chúa Chúa Nhật thứ 32 mùa thường năm C, đặc biệt là bài Tin Mừng theo Thánh Luca mà chúng ta vừa đọc lại trên đây. Trong đó, Thánh Sử Luca muốn nêu bật cuộc đối thoại giữa Chúa Giêsu và những người thuộc nhóm Sa Đốc, giúp chúng ta tin tưởng vào sự sống lại của thân xác đời sau và xác tín hơn vào tình thương cứu độ của Thiên Chúa. Với đoạn Tin Mừng này, chúng ta cần nắm rõ và tin vào sự sống lại không đồng nhất giữa các nhóm Do Thái khác nhau. Hai trong những nhóm này là nhóm Pharisêu, hay còn gọi là biệt phái, và nhóm Sa Đốc. Nhóm biệt phái là những người đạo đức tuân giữ nghiêm ngặt những luật lệ. Họ sống trong giới bình dân, phần đông gồm các ký lục. Họ ít quyền hành nhưng có nhiều ảnh hưởng trong dân chúng. Nhóm biệt phái tin linh hồn bất tử và tin có sự sống lại của thân xác. Vì thế nhóm này đồng tình với Chúa Giêsu về kẻ chết sống lại. Nhưng trái lại, nhóm Sa Đốc là những người quý tộc Do Thái thời ấy, phần đông gồm các hàng tư tế giàu có, giữ những địa vị cao nhất trong đạo Do Thái. Họ lấy ngũ thư của Môi-se làm tiêu chuẩn độc nhất về đạo lý, mà những sách này không nói rõ ràng về sự sống lại. Nên đối với họ, linh hồn và thể xác chết là hết. Họ không tin có sự sống lại và không tin có thiên thần. Vì vậy, trong bài phúc âm chúng ta vừa đọc lại trên đây, những người thuộc nhóm Sa Đốc dựa vào luật Môi-se và tập tục của họ mà chất vấn Chúa Giêsu về sự sống lại đời sau. Họ làm như thế vừa để bắt bẻ Ngài, vừa để chống lại nhóm biệt phái, đồng thời cũng nói lên quan điểm hưởng thụ của họ. Nhưng Chúa Giêsu cũng dẫn chứng lời của Môi-se mà cho họ thấy sự sai lầm của họ về đạo lý, đồng thời phá đổ thái độ hưởng thụ ích kỷ của họ. Trong phúc âm, những người Sa Đốc không tin có sự sống lại đã chất vấn Chúa Giêsu như sau: Thưa Thầy, ông Môi-se có viết cho chúng ta điều luật này, nếu anh hay em của người nào đó chết đi, đã có vợ mà không có con, thì người ấy phải cưới lấy nàng để gầy dựng một dòng giống cho anh hay em mình. Vậy, nhà kia có 7 anh em trai, người anh cả lấy vợ, nhưng chưa có con thì đã chết. người thứ hai rồi người thứ ba đã lấy người vợ hóa ấy. Cứ như vậy, bảy anh em đều chết đi mà không để lại đứa con nào. Cuối cùng người đàn bà ấy cũng chết. Vậy trong ngày sống lại, người đàn bà ấy sẽ là vợ ai? Vì cả bảy đều đã lấy nàng làm vợ. Và Chúa Giêsu cũng đã dùng lời Môi-se để trả lời. Chúng ta đọc trong đoạn phúc âm như sau. Chính Môi-se cũng đã cho thấy trong đoạn văn nói về bụi gai, khi ông gọi Đức Chúa là Thiên Chúa của tổ phụ Abraham, Thiên Chúa của tổ phụ Isaac và Thiên Chúa của tổ phụ Jacob. Mà người không phải là Thiên Chúa của kẻ chết, nhưng là Thiên Chúa của kẻ sống. Vì đối với người, tất cả đều đang sống. Đối với con người hiện nay, nói chung, ai cũng tin vào một thế giới linh thiêng nào đó đằng sau thế giới đời này. Mặc dù có nhiều phong trào vô thần, nhưng đó chỉ là lý thuyết. Thực tế, những người tự xưng mình là vô thần, nhưng họ vẫn hằng tưởng niệm hương hồn của những người quá cố. Thậm chí còn tưởng niệm và suy tôn những vị đã chết cả hàng bao thập kỷ. Nhưng cách riêng đối với người Kitô chúng ta càng xác tín hơn về sự bất tử của linh hồn và sự sống lại của thể xác. Có câu chuyện kể rằng, một lần kia, một triết gia vô thần đã gặp Pascal và nói rằng, ông tin linh hồn bất tử và có sự sống lại đời sau, để rồi trong đời sống hiện tại, ông sống khắc khổ và đạo hạnh, sống nhịn nhục, chịu thua thiệt với người khác. Nếu không có đời sau, ông là kẻ dại dột nhất. Và Pascal đã trả lời, ông nói đúng. Ông không tin linh hồn bất tử, cũng không tin có sự sống đời sau nếu sống hưởng thụ thác loạn. Nhưng nếu có đời sau, thì ông sẽ là kẻ dại dột và ngu xuẩn hơn tôi. Vì tôi chỉ thiệt thòi đời tạm này, còn ông mất trọn cả cuộc sống đời đời. Quý vị và các bạn thân mến, niềm tin vào sự sống lại đời sau vừa là một khát vọng, vừa là một điều khó khăn đối với con người. Khát vọng vì con người không cảm thấy bằng lòng với cuộc sống này, không thể chấp nhận những bất công còn đầy dẫy trong cuộc sống này. Đó là điều mà không bao giờ con người có thể giải quyết nổi, không bao giờ chịu đựng được sự phi lý vì những mất mát chia lìa mà cuộc sống này phải đón chịu. Khó khăn vì người ta cảm thấy chất tâm khi đạt được những thành công, tìm thấy những bảo đảm cho cuộc sống này để mình sung sướng, mặc dù đó chỉ là tạm bợ, hơn là thả mồi bắt bóng. Nhưng bài phúc âm của Chủ nhật thứ 32 mùa thường năm C mời gọi chúng ta củng cố niềm tin và hy vọng. Chúa Giêsu không những rao giảng về sự sống lại, mà chính Ngài còn là sự sống lại. Sự phục sinh của Ngài là bảo chứng của cuộc sống và làm chứng cho lời rao giảng của Ngài. Chính dựa trên sự phục sinh của Ngài mà niềm tin của chúng ta được xây dựng. Quả thật, như lời Thánh Phaolô khẳng định trong thư gửi giáo đoàn Côrintô, nếu Chúa Giêsu không sống lại thì đức tin của chúng ta thật là hão huyền. Niềm tin vào sự phục sinh của Chúa Kitô mang lại ý nghĩa cho cuộc sống chúng ta. Với niềm tin vào Chúa Kitô phục sinh, chúng ta tìm được ơn can đảm để sống. Mặc dù có trải qua bao nghịch cảnh, thử thách, khổ đau, với niềm tin vào Chúa Kitô phục sinh, chúng ta vẫn tiếp tục tìm thấy ý nghĩa cuộc sống, đó là cuộc sống hạnh phúc bất diệt trên nước trời. Trong tháng 11 này, chúng ta không khỏi ngậm ngùi nhớ lại người thân thương đã qua đời. Chia ly cách biệt vẫn là nỗi đau đớn nhất trong cuộc sống. Nhưng với niềm tin phục sinh, chết như được dẹp bỏ, người chết vẫn như hiện diện gần gũi với chúng ta, và đây chính là nguồn diễm phúc của những ai có niềm tin vào sự sống lại. Ta là sự sống lại và là sự sống. Ai tin ta thì dù có chết cũng sẽ sống. Con có tin không? Chúa Giêsu đã nói với Martha và đã hỏi thánh nữ như vậy. Ngày hôm nay, Ngài cũng hỏi mỗi người chúng ta, con có tin không? Con có tin ta, có tin vào sự sống, tin vào sự sống lại hay không? Ước chi mỗi người chúng ta với ơn Chúa soi sáng, sẵn sàng đáp trả. Lại Chúa con tin Chúa, con tin lời Chúa dạy, con tin vào sự sống đời đời và tin vào sự sống lại. Amen.
Thiên Chúa không phải là Thiên Chúa của kẻ chết. là của kẻ sâu.
Hãy hiến dâng Thiên Chúa lời ca ngợi và làm trọn điều khấn hư cùng đấng tối cao.
Thiên Chúa không phải là Thiên Chúa của kẻ trên, mà là của kẻ sâu.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa